thị cố, là cho nên Xá Lợi Phất. Giờ Đức Phật nói là đâu phải được vãng sinh thôi, bây giờ còn kinh này không những khuyến ta vãng sinh, dạy cho ta pháp môn vãng sinh, mà kinh này còn có cái công năng rất là mạnh mẽ. Đó là kinh này mà ai mà nghe mà thọ trì, ai mà chỉ nghe chư Phật danh thôi đó, thì được chư Phật hộ niệm luôn, và được không thối chuyển đối với A Nậu Đa La Tăng Biện Tam Bồ Đề. Đây đều là thuộc về giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Đối với bên Thanh Văn, với đối với người đời đó, mình nghe tên một vị Phật đó, nó không có một cái ý nghĩa gì hết đó. Tên của một vị Phật như là nó chỉ là một cái pháp của thế gian này thôi, nó như là một cái phương tiện để mà mình nói chuyện với nhau, để mà chỉ định đến cái vị Phật đó. Nhưng mà khi mình vào Đại Thừa không phải như vậy. Tên của chư Phật là công năng thiền nghĩ bàn được, mà chư Phật phải tu cho thành Phật để có danh hiệu Phật như vậy, cũng là để độ chúng sinh. Phật độ chúng sinh bằng rất nhiều phương tiện, bằng miệng thuyết giáo, bằng thân giáo, sắc thân của Đức Phật 32 tướng tốt, và bằng danh hiệu. Thành ra tất cả những cái đó nó trở nên bí ẩn và bí mật, chứ nó không phải như người đời hay như là bên những vị bên Thanh Văn ta nghĩ. Cho nên một cái ví dụ như mình coi mấy chuyện xưa đó, khi mà mang một cái ấn của vua ra một cái hiệu lệnh, nó chỉ là một cái cục ngọc thôi chứ gì đâu, khắc chữ lên thôi, nhưng mà tất cả phải quỳ xuống. Quan tham ô tham nhũng gì mà muốn làm tới thì mà đưa ra là phải quỳ xuống chịu lệnh liền. Là tất cả cái lực của vua, tất cả những cái công đức của vị vua nó tập trung vào đó, nó tập trung vào một cái dấu hiệu nào đó. Và bởi vì cái vị vua nó có cái năng lực là nhiếp cả toàn dân, cái vị vua nó có một cái quyền với tất cả các dân, cho nên cái dấu hiệu của nó đó, nó có cái năng lực như vậy. Phật có cái năng lực là nhiếp thọ và hy sinh công đức công ân đủ hết cho tất cả chúng sinh, cho nên một cái danh hiệu của Phật đó, nó có cái năng lực như vậy. Nếu người nào mà tùy phục vào thì người đó nhận được cái năng lực đó. Nếu người nào mà thiếu cái duyên đó thì không nhận được cái năng lực đó. Khác với ông vua là cái năng lực chuyên chế độc tài, cái năng lực của Phật đó là cứu độ mình và đưa lại công đức cho mình. Mình muốn nhận ra thì mình phải tùy phục. Thành ra khi nghe cái danh hiệu một cái là mình được nhiếp liền. Mà đã được Phật nhiếp rồi thì làm sao gọi là thối chuyển nữa. Phật không nhiếp mới có thối chuyển, tự mình nhiếp lấy mới có thối chuyển, hay là bất cứ một cái người nào nhiếp mình thì mới có thối chuyển. Phật nhiếp thì sao thối chuyển? Mà Phật nhiếp bằng danh hiệu, làm sao mà nói mình thối chuyển được? Cho nên thực sự nó không có sự thối chuyển nữa. Đó là cái ý nghĩa ở đây mà mình nói cách hiểu là tại sao không thối chuyển. Mà thối chuyển đấy là thối chuyển khỏi gì? Phật nhiếp là nhiếp để làm gì? Phật nhiếp đâu, thí dụ như mình cứu một người nghèo đói là để cho người ta được ăn bữa thôi chứ. Mình đâu có nuôi người ta suốt đời. Bây giờ mình cho người nào ăn, người đó cứ về nhà mình ở luôn, mình đâu có chịu. Và tôi có bao nhiêu tôi thí ông bữa hai bữa là được rồi chứ. Tại ra mình nhiếp độ người ta chỉ một bữa thôi. Còn bây giờ mình muốn lo cho người ta nữa đó, thì mình cũng bảo là thôi bây giờ thì ông phải đi làm gì đó, tôi giúp tôi kiếm việc làm cho ông chứ tôi đâu có nuôi ông được. Đó. Rồi cho đến cứu cánh của mình đó, là gì? Cứu cánh của mình là sao cái người đó có công ăn việc làm, người đó tự nuôi lấy thân người đó được là mình xong rồi. Đấy, người đó tự nuôi được, bây giờ người đó đến đòi mình bảo chứ tôi bây giờ tôi không có đói nữa, có việc làm nhưng mà chưa có cái xe hơi. mình bảo sao ông đòi ông quá quắt đấy. Xe hơi thì giờ ông tự tự đi làm để dành mua lấy chứ sao ông đòi tôi. Đó. Tức là cái cứu cánh của mình nó chỉ đến đó thôi. Còn bây giờ mình hiếp người ta là nó chỉ vậy thôi, một là một bữa ăn, hai bữa ăn qua khỏi cái cơn đó thôi. À, ba nữa là xây dựng tự giúp cho người ta tự xây dựng lấy. Và rồi xong người ta làm sao sao chứ người ta đâu có đeo mình được. Cái cứu cánh Phật giúp mình á, là để mình thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứ không phải là để cho mình một bữa nó được cứu một cái lần đó, nghe danh Phật được cứu một cái khổ đó. Thành ra nó không thối chuyển là không thối chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là cái danh hiệu của Phật nó là một một cái coi như một cái mồi, mình có thể ví dụ như của một ông câu, của một người đi câu đó. Ném cái mồi nó xuống một cái nước, con cá nào mà nó đớp vào cái mồi, nó mồi giả, mồi giả chăng nữa mà đớp vào đó rồi á, là dính câu. Dính câu nó lặn xuống sâu mấy đi nữa nó cũng bị nhiếp. Và nó bị nhiếp là bị nhiếp đến chỗ nào? Bị nhiếp đến cái chỗ kéo lên khỏi mặt nước. Đó, thành ra nghe danh hiệu của Phật đó vào tai rồi á là dính, thích không thích gì cũng biết, không cần biết, nó như con cá, thích không thích gì cũng biết, muốn nhả ra nhả cũng được, nghe là dính. Mà lúc bây giờ mình có lặn tuốt xuống cái bùn sâu, tức là mình có đi tuốt xuống tận địa ngục á, là cái liên hệ của mình với Phật nó vẫn có. Đó, và cái liên hệ đó là đưa đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra nó không có rời đi đâu ra khỏi A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề được. Thành ra trên cái mặt mà nhân duyên nghiệp báo vô minh của mình á, thì cái người nghe danh hiệu Phật rồi á, vẫn có bị đọa lạc, vẫn có đủ thứ phiền não đau khổ, à, vẫn trải qua vô lượng kiếp trong địa ngục này nọ. Nhưng mà nhìn lại trên cái phương diện cứu độ của Phật á, người đó không thoát khỏi, không thoát khỏi cái sự cứu độ mà đến mức cứu cánh. Thành ra cái câu nói ở đây là nghe danh hiệu vậy nó là đắc cái bất thối chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái kết luận để mình nghe cái lý lẽ này là mình biết là mình tư duy và mình hiểu lại cái ý nghĩa danh hiệu của Phật, công năng tác dụng danh hiệu đó, độ chúng sinh như vậy mới độ, mới là thiện xảo phương tiện. Chứ lúc nào cũng phải xuất hiện ra mang một cái thân hình, rồi phải dùng miệng để nói, rồi phải sống thế này sống thế nọ nữa. À, mà cái nghiệp dĩ của chúng sinh nó đâu có dễ gặp một cái, đâu có dễ hiện ra một cái thân Phật như vậy. Không có dễ, hiện ra nó phải đúng duyên mới hiện được. Duyên của mình á, nó chưa đủ đến cái chỗ là cho Bồ Tát hiện thân Phật. Duyên của mình nó chưa đủ cho Bồ Tát hiện thân thanh văn độc giác. Duyên của mình nhiều khi Bồ Tát mà hiện thân thanh văn độc giác là Bồ Tát thấy độ cũng được. Cũng như mình hướng dẫn một đứa nhỏ nó đi chẳng hạn vậy đó, nó đi chưa vững mình biết ngay mình không có chạy được. Nó đi chưa vững thì mình phải nắm tay nó, mình biết ngay mình không có thả tay nó ra được. Thành ra nó đòi chạy không có được, nó đòi chạy mà chạy té không, mình phải nói vậy, chạy té chết á. Thành ra duyên của mình á, cái căn tính của mình á, nó chưa có thể nào làm cho Bồ Tát xuất hiện thành thân Phật được hết, hay thành thân thanh văn độc giác này nọ, mà quá lắm là thành mấy cõi trời thôi. Bồ Tát nhiều khi hiện làm cõi trời thôi để cho mình làm công đức, cho mình đừng có bỏ điều thiện, đừng có tin điều ác, đừng có vui với điều ác. Mà lắm lúc Bồ Tát thấy hiện thân cõi trời ra, mình đâm ra mình mê tín, Bồ Tát cũng hiện thân cõi trời nữa. Mình có đủ cái sức, mình cái sức của mình đụng vô cái nó lệch lạc hết. Cho nên lắm lúc Bồ Tát hiện thân làm bạn bè bà con cô bác của mình, nó được nhất. Thành ra chính vì vậy mình thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện đủ thân là vậy. Thành ra duyên mình chưa đủ như vậy. Cho nên chính vì vậy mà cái sự đọa lạc của mình, cái sự này nọ của mình thì thực ra nó còn rất là lâu. Mình biết lúc nào, nhưng mà nó có một cái điều là luôn luôn là khi mình đã nghe đến cái danh hiệu rồi là mình dính ở trong đó. Cho nên chư Phật, mà cái mà công ơn đức nhất của chư Phật, cái đó nó là thành Phật. Thành Phật là cứu độ chúng sinh. Cứu độ ở chỗ nào? Là có cái tên Phật đó, có cái danh hiệu Phật đó. Là cái danh hiệu Phật đó, đó là như là một cái lưới tung ra, chúng sinh dính hết. Mình thấy bây giờ nói thật, Thích Ca Mâu Ni Phật thì nói gì nói thì ngoại đạo hay gì đấy thì họ cũng có thể biết, thấy không? À, tự nhiên cũng có thể biết. Chứ còn bây giờ mà ngoại đạo hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ở đâu là ai gì gì họ không biết, nhưng mà nói Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhiều họ biết. À, nhất là nói A Di Đà Phật nữa càng biết nữa, A Di Đà Phật. Hồi mà chư vụ đi hành hương với tàu đến quán ăn, ghé ăn thấy cái xe hơi sang, đậu lại chắc xe ngoại giao sai sang lắm, thấy mở cửa nó thấy hai anh chàng ngồi đằng sau đi xuống bận áo vest sang trọng, có vẻ đâu lịch sự mà đen xì cao, tức là từ bên Phi Châu cái gì. Hai anh chàng đấy xuống thấy phái đoàn này, cái chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nói một câu thôi hết rồi đó. Ý nghĩa là thí dụ vậy, là cái danh hiệu nó như vậy, nó là cái danh hiệu nó nhiếp độ chúng sinh. À, nằm trong tâm chúng sinh rồi, chúng sinh đó nó trôi lăn đi đâu nữa, thực ra nó không không ra khỏi cái sự nhiếp. Trên cái mặt mà bản thể từ bi bi nguyện của chư Phật đó, là chư Phật nhiếp hết chúng sinh. Nhưng thường thường á, với cá nhân của mỗi người á, mà mình nói là Phật nhiếp tôi là khi nào mình thấy rõ, mình thấy rõ cái sự nhiếp đó. Thì trên phương diện mà mình muốn thấy rõ cái sự nhiếp đó thì mình phải có một cái nhân duyên, thì cái nhiếp nó mới hiện ra. Thực ra là Phật nhiếp hết chúng sinh. Khi mà thành Phật, khi mà từ lúc tu nhân cho đến thành Phật là nhiếp hết chúng sinh. Nhưng bây giờ đối với từng cá nhân mỗi chúng sinh mà muốn thấy rõ cái sự nhiếp độ đó thì nó phải có một cái nhân duyên cho chúng, riêng cho chúng sinh đó. Mà khó có lắm, để chúng sinh nó khai mở nó mà thấy. Mà cái nhân duyên mà dễ dàng nhất nó là danh hiệu Phật. Thật ra ý nghĩa ở đây nó là vậy. Bất thối chuyển là vậy. Bất thối chuyển ở đây nó không có cái nghĩa là mình không có bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì đâu. Mà bất thối chuyển ở đây là mình đọa đến đâu nữa mình dứt cũng ra khỏi cái liên hệ với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và nó tùy. Nếu cái người nghe danh hiệu mà tin á, thì không có bị đọa. Nếu người nghe danh hiệu mà khởi lên một cái tâm quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngoại quỷ, quy tăng bất đọa bảng sinh, khởi lên một cái tâm quy là không có bị đọa. Còn đây là nói những người mà gọi là bàng quan không có tin gì hết, à, vẫn theo như thường. Thế ra Đức Phật thấy vậy mới nói, cho nên Xá Lợi Phất, các ông nhữ đẳng, nhữ là ông, đẳng là số nhiều, là các ông, giai là đều, đương tín thọ ngã ngữ, đều phải tin nhận cái lời của tôi. Trời ơi, Xá Lợi Phất đệ nhất trí huệ nữa mà Đức Phật nói phải tin nhé. Đức Phật nói đừng có nên dùng trí mà tìm hiểu. Ngài Xá Lợi Phất đó mà Đức Phật cũng phải tin. Đệ nhất trí huệ của ông cũng hiểu được. Cập là cùng là với, chư Phật sở thuyết là những gì được chư Phật nói, cùng với những gì chư Phật nói. Đó là chư Phật nói là hãy tin, hãy tin, hãy tin. Đó, hãy tin cái kinh này, hãy tin kinh này. Chư Phật đây là cho chư Phật của sáu phương rồi đó. Thì bây giờ ông phải tin lời của chư Phật sáu phương. Trước hết ông hãy tin lời của tôi đi. À. Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, bây giờ Đức Phật nói tiếp. Nếu nhược hữu nhân, nếu có người dĩ là đã, dĩ phát nguyện là đã phát nguyện, kim phát nguyện, kim là nay, nay phát nguyện, đương là sẽ, đương ở đây không còn nghĩa là phải nữa mà là nghĩa là sẽ, đương phát nguyện là sẽ phát nguyện, quá khứ hiện tại vị lai phát nguyện trong ba thời. Dục sinh A Di Đà Phật quốc giả, Dục là muốn sinh về cõi của Phật A Di Đà. Chữ già này đi với chữ nhược là nếu. Thị chư nhân đẳng thì chư là các người, đẳng cũng là số nhiều mà để mà luôn luôn nó đi sau. Thì các người này, thị là này, giai là đều đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, đều được không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Bây giờ mình thấy là cái tâm nguyện nó mạnh chừng nào, nghe danh Phật đó, nghe danh hiệu Phật mà đã không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, huống gì là cái tâm nguyện của mình nó muốn sinh. Ư bỉ quốc độ, đối với cái nước kia, nhược, nhược đây là hoặc, khi mà nhược nó đi nhiều cái như vậy đó, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, nhược nhất nhật, nhược dị nhật, đó, nhược đó là hoặc, hoặc là đã sinh rồi, hoặc nay sẽ sinh, hoặc nay sinh, hoặc là sẽ sinh, đương sinh. Cái này là nói cho ba đời, tức là nói cho cái pháp môn vãng sinh này, nó nhiếp cả ba đời chúng sinh, ba đời ở đời quá khứ mà có người đã phát nguyện thì người đó cũng đều không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề và đã được sinh rồi, mà có những người hiện này phát nguyện, đang phát nguyện đó, thì cũng đều không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề và đều đang được sinh. Và trong tương lai những người mà sẽ phát nguyện thì cũng đều không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, bình đẳng với nhau như vậy và sẽ được sinh. Thế cố Xá Lợi Phất, thế nên Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, nếu mà ai có tín, hoặc là nhược giả chỉ là chữ nếu, nếu mà có tin, ưng đương phát nguyện, thì chữ đương ở đây trở lại là phải, thì cần phải phát nguyện sinh bị quốc độ, sinh về nước kia. Phát nguyện như vậy là để khỏi có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, nghe danh hiệu mà đã không rồi huống gì sinh về đó. Thế cho nên đây là một cái câu nữa để nó dứt khoát cho cái nghĩa sinh về tịnh độ để làm gì vậy? Sinh về tịnh độ là cái nghĩa mà gọi là căn bản, đó là để giác ngộ, để học pháp, để giác ngộ. Cái nghĩa nói ở đây là đối với lại cái vấn đề mà chứng đạo đối thành Phật đó, nó không có bị thối thất nữa. Thế cho nên thường thường mới nói là ở cực lạc thế giới đó, là toàn là bậc bất thối chuyển. Là tại vì nơi cái câu này, cái câu này nó nói là mình mà nguyện sinh là mình đã được cái bất thối chuyển đó và được sinh. Thì huống gì sinh về đó. Cho nên ở đó toàn là bậc bất thối chuyển.